Như tuần rồi đó, chúng ta đã học qua cái việc mà làm thế nào để biết ý muốn của Chúa. Nó khác hơn đó, là con cái của Chúa, chúng ta phải làm thế nào để biết quyết định ra sao đây. Tôi không muốn lặp lại tất cả những gì chúng ta đã học trong thứ tư tuần trước, mà tôi muốn đọc hai phần kinh thánh, hai câu kinh thánh trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 17 nói rằng cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và câu thứ hai trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 3, quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. À, tuần rồi chúng ta đã nói về cái sự đầy trọn đối với lời của Chúa, tức là lời của Chúa đã đủ cho chúng ta rồi, lời của Ngài đáp ứng cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta có cần. À, khi mà chúng ta nghiên cứu hiểu được cái chiều sâu và cái sự mầu nhiệm, sự thâm thúy trong lời của Chúa là như thế nào đó, thì chắc chúng ta sẽ không có ngạc nhiên khi mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh là một quyển sách bán chạy nhất trên thế giới trong mọi thời đại. Là những người con cái của Chúa đó, chúng ta biết rằng cái lời quyền năng của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh nó là như thế nào. Cho nên có thể nói rằng nếu mà chúng ta gọi Kinh Thánh là một quyển sách đó, thì đó là một sự sỉ nhục. Và đó là lý do vì sao mà là con cái của Chúa đó, chúng ta không bao giờ làm cho lời của Chúa bị giảm đi cái giá trị của nó. Bởi vì chính Đức Chúa Trời Ngài đã phán rằng chính Ngài và lời của Ngài là một. Mà nếu mà chúng ta giảm nhẹ lời của Ngài, tức là chúng ta giảm nhẹ cái tầm quan trọng của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà chúng ta không thể xem nhẹ. Ngài là Đấng rất là nghiêm túc mỗi lần mà Ngài nói tới danh của Ngài và nói tới lời của Ngài. Và Xuất Ai Cập Tôi Ký chương 20 câu 7 nhắc cho chúng ta nhớ đến lời của Chúa. Ngài phán rằng con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời, vì Đức Jehovah sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Bởi vì cái điều này nó rất là nghiêm trọng đối với Chúa Trời, cho nên đối với chúng ta nó cũng phải rất là nghiêm trọng đối với mình. Do vậy mà chúng ta phải làm hết tất cả những gì có thể được để chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, tôn trọng danh của Ngài và tôn trọng lời của Ngài. Chúng ta không bao giờ chúng ta làm bất cứ điều gì để rồi giảm nhẹ hay là làm cho cái lời của Chúa đó không có còn nguyên thủy như là lời của Ngài đáng phải có. Trên tay của Mitchell đang cầm đó là những cái quyển sách nói về làm thế nào để đọc lời của Chúa, và đó là những quyển sách tốt, những quyển sách hay. Thực tế mà nói thì những cái quyển sách này đó là những quyển sách mà có giá trị, và chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều từ trong quyển sách này. Và những quyển sách này chứa đựng khá nhiều lời của Chúa. Mọi người nghĩ sao nếu như tôi cầm những quyển sách đó, mà tôi đưa lên tôi nói rằng bởi vì những quyển sách này có chứa đựng lời của Đức Chúa Trời, cho nên tôi cũng sẽ gọi những quyển sách đó là lời của Đức Chúa Trời và nó có giá trị ngang như quyển Kinh Thánh của chúng ta. Tại sao cái điều đó là cái điều không nên?
Bởi vì những quyển sách đó là viết từ một người và đó là suy nghĩ của một người.
Cho dù cái quyển sách mà anh Mitchell anh cầm trên tay không cần biết là nó hay, nó tốt như thế nào đi nữa, thì quyển sách đó nó không có được sự cảm thúc, không được sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán đó, thì có nghĩa là lời của Ngài được phán ra. Không có thể nào mà khi Ngài phán đó, thì lúc thì có thẩm quyền đó, nhưng mà cái lần khác đó thì cái thẩm quyền nó nhiều hơn là cái lần trước đó. Không thể như vậy được. Có lẽ mọi người suy nghĩ rằng ồ, nếu mà những điều mình vừa nói ra như vậy đó, nó có liên hệ gì tới cái việc mà làm sao để chúng ta biết, để chúng ta quyết định mọi sự đây. Và tôi rất là vui khi mà mọi người hỏi câu đó. Tôi muốn mạnh mẽ mà khích lệ mọi người rằng đừng có nói những gì mà có thể là mình sắp nói đây. Những cái điều rất là thông thường mà giữa vòng những người tin Chúa hay dùng đó, mỗi lần mà đề cập tới vấn đề mà làm sao để chúng ta làm quyết định của mình này. Điều thứ nhất là có những lúc đó, đối với những cái quyết định mà chúng ta làm đó, thì chúng ta lại nói rằng là Chúa phán với tôi là như thế này, Chúa phán với tôi như thế kia. Trước hết, khi mà chúng ta nghe cái câu đó thì chúng ta phải tự hỏi rằng khi mà một ai đó nói câu đó thì họ có cái ý nói gì vậy? Tôi đặt giả định rằng khi mà một ai đó mở miệng ra nói rằng Chúa phán với tôi thế này thế kia đó, thì tôi không nghĩ rằng cái ý họ muốn nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài hiện ra một cách rõ ràng và nói chuyện với họ. Tôi không nghĩ là như vậy. Như vậy thì theo mọi người nghĩ lý do vì sao mà tôi mạnh mẽ khuyên mọi người là đừng bao giờ nên dùng cái câu đó. Mọi người có hiểu rằng nếu mà chúng ta dùng cái câu đó đó, nó có thể dẫn tới những cái vấn đề hay không? Khi mà một ai đó đến với tôi mà nói rằng Chúa phán với bạn thế này hoặc thế khác, thì mọi người có biết rằng cái câu đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa rằng cái thẩm quyền mà những gì mà người đó nghe Chúa phán đó, nó phải ngang với lại lời của Chúa trong Kinh Thánh. Bởi vì đó là lời của Chúa mà. Cho nên đó, khi mà một người mà họ dùng cái câu rằng Chúa phán với tôi đó, mà khi mà họ được chất vấn trở lại đó, thì cái phản ứng của họ đó, tôi cho rằng đó, họ sẽ nói không không, cái ý tôi không phải là Chúa đã hiện ra đứng trước mặt tôi ở đó rồi Ngài phán nói chuyện với tôi trực tiếp hơn không, cái ý tôi không có phải là như vậy. Do vậy mà tôi muốn nói với mọi người rằng đó, chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta dùng cái cụm từ đó. Bởi vì khi mà chúng ta nói rằng Chúa phán thì chúng ta hãy liên tưởng tới biết bao nhiêu lời của Chúa phán mà được các tiên tri thuật lại và ghi lại trong Kinh Thánh đó. Và những cái lời đó rất là nghiêm trọng chứ không thể nào mà chúng ta xem nhẹ những cái câu đó. Và như tôi đã nói qua trong tuần trước đó, là chúng ta là con dân của Chúa, là những người anh em với nhau trong hội thánh của Chúa, chúng ta có cái trách nhiệm, chịu trách nhiệm giải trình đối với nhau. Và rồi nếu mà chúng ta muốn biết ý muốn của Chúa đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu hay những cái lời tư vấn của những người anh em trong Chúa của mình với nhau. Do vậy mà khi mà có một ai đó đến nói với tôi rằng Mitchell, Chúa phán với tôi như vậy đó, thì phải nói rằng tôi không biết nói gì luôn. Bởi vì Chúa phán mà, đúng không? Thì tôi đâu có cái thẩm quyền gì mà tôi có thể thêm vào bất cứ cái điều gì. Cho nên đến với tôi mà tìm kiếm sự tư vấn mà nói cái câu đó đó, thì rõ ràng là tôi không có thể nói gì được hơn hết. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây đó là Đức Chúa Trời Ngài có hướng dẫn chúng ta hay không? Chắc chắn có. Đức Chúa Trời Ngài có chỉ dạy chúng ta hay không? Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời Ngài có quan tâm tới những cái quyết định của chúng ta hay không? Hoàn toàn đúng như vậy, chắc chắn như vậy. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây rằng chúng ta có cần phải hay chúng ta có nên tìm kiếm cái sự mặc khải từ nơi Chúa trong tất cả mọi cái quyết định của chúng ta để rồi chúng ta thực hiện hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không. Thực tế tôi muốn nói rằng nếu mà có ai nghĩ như vậy, nếu chúng ta nghĩ như vậy đó, thì chúng ta đã làm tổn thương tới Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhớ trong Matthew chương 12 câu 38 và 39 ghi lại bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pharisee nói với Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ. Ngài đáp: Thế hệ gian ác dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Jonah. Cho nên những gì mà những nhà thông giáo và các người Pharisee yêu cầu Chúa theo như câu thánh mà chúng ta vừa được nghe đó cũng sẽ giống như là cái cách mà chúng ta xin Chúa bày tỏ cho chúng ta khải tượng, bày tỏ chúng ta những cái sự rõ ràng mà cái ý Chúa muốn chúng ta phải làm là gì. Chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có cái sự sống, cái cuộc đời của Ngài, chúng ta có được cái sự chết của Ngài, chúng ta có được cái sự sống lại của Ngài, và chúng ta có được cái sự trọn vẹn trong lời của Ngài. Cho nên khi mà chúng ta xin Chúa cho mình một cái dấu lạ nào nữa đó, thì có phải là chúng ta đang nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài cho tất cả con thấy những cái gì được bày tỏ ra trong thánh nhưng mà nó không đủ,
Ừ,
con muốn nữa,
đó.
muốn thêm nữa, đúng vậy không? Và khi mà chúng ta nói rằng Chúa phán với tôi, nhưng mà thực sự Chúa không hề phán, mà chúng ta lại nói câu đó, tức là chúng ta gán cái câu đó cho Chúa, thì rõ ràng là chúng ta đang lấy danh Chúa mà làm chơi. Do vậy mà tôi mạnh dạn khuyến khích mọi người là bất cứ khi nào có ai muốn dùng cái câu mà Chúa phán đó, thì phải kèm theo câu là sách gì đoạn mấy câu mấy. Và tôi nghĩ rằng mọi người cũng nên biết rằng không có chỗ nào trong Kinh Thánh truyền cho chúng ta là chúng ta phải nên mong đợi cái điều đó. Ngoại trừ các sứ đồ ra, khi mà Chúa bắt đầu hình thành cái hội thánh đầu tiên của Ngài đó, trong sách Tông Vụ mà chúng ta học đó, thì không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy rằng cái việc mà Chúa phán với ai đó là cái chuyện bình thường diễn ra trong đời sống của những người theo Chúa. Như vậy thì là những người con cái của Chúa, khi mà chúng ta đối diện với một cái quyết định quan trọng nào đó mà chúng ta cần phải thực hiện đó, thì chúng ta phải làm gì đây? Trước hết chúng ta sẽ có những cái mạng lệnh của Ngài rất là rõ ràng cho chúng ta biết điều gì chúng ta phải làm và điều gì chúng ta không được làm. Khi mà chúng ta phải làm một cái quyết định gì đó mà trong lời của Chúa ghi lại rõ ràng là cái đó là việc nên hay là không nên làm, thì cái vấn đề mà chúng ta chọn lựa để quyết định thì nó rất là dễ dàng. Nói về lời của Chúa, về những cái mạng lệnh mà Ngài đã truyền đó, thì cái mạng lệnh của Chúa truyền đó, cho mỗi người một cách khác nhau trong cuộc sống chúng ta, tức là có thể áp dụng trong những cái thời điểm khác nhau. Ví dụ như là những cái lời mà Chúa truyền cho người chồng điều gì cần phải làm đó, thì khác với là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho người vợ, hoặc là những cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho con cái phải làm đó, thì nó khác với lại cái mạng lệnh mà Chúa truyền đối với người làm cha mẹ. Và rồi chúng ta cũng có những cái mạng lệnh của Chúa truyền chúng ta phải như thế nào đối với cái bậc thẩm quyền, cầm quyền của chúng ta. Rồi trên hết là chúng ta có một cái mạng lệnh cao nhất bao trùm hết tất cả mà chúng ta có được từ nơi Chúa Giêsu. Cái mạng lệnh đó là cái mạng lệnh mà tôi hy vọng rằng mọi người đều thuộc lòng. Đấy là cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho tất cả những môn đệ của Chúa. Đấy là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và cái mạng lệnh đó là cái mạng lệnh tổng thể bao trùm lên tất cả đời sống của những người con dân của Chúa và trên toàn thể các hội thánh của Ngài. Có một cái mạng lệnh khác nữa mà Chúa truyền cho chúng ta, ấy là khi mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 16 rằng Chúa nói rằng ta sai các con đi giống như chim đi giữa bầy muôn sói vậy. Thì cái mạng lệnh của Chúa truyền là vậy, hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không có ý muốn nói rằng chúng ta phải đẻ trứng. Chúa Giêsu Ngài có rất là nhiều cái mạng lệnh mà Ngài truyền dạy chúng ta. Đó, một trong những cái mạng lệnh mà Ngài dạy cho chúng ta hay là chúng ta cần phải có đức tin. Có những lúc có một số người áp dụng cái mạng lệnh của Chúa truyền là phải có đức tin để biện hộ cho cái sự lười biếng của mình. Cho anh muốn dựa vào cái câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 16 mà chúng ta vừa được nghe đó, để ảnh giới thiệu với chúng ta tới một cái câu nói của C.S. Lewis. C.S. Lewis nói một câu như thế này là Chúa muốn tấm lòng của một đứa trẻ, nhưng Ngài muốn cái đầu của người lớn. Ngài muốn chúng ta sống giản dị, chuyên tâm, yêu thương và dễ dạy dỗ như những đứa trẻ ngoan. Nhưng Ngài cũng muốn chúng ta sử dụng tất cả trí thông minh mà mình có được để cảnh giác trong mọi công việc và phải sẵn sàng cho cuộc chiến cường nhất. Tuy nhiên, điều hoàn toàn đúng là Chúa sẽ không yêu bạn ít hơn hoặc là ít sử dụng bạn hơn nếu bạn tình cờ được sinh ra với một bộ não hạng 2. Ngài có chỗ cho những người có rất ít khôn ngoan, nhưng Ngài muốn mọi người sử dụng những gì mà họ có. Chúng ta nhớ câu Kinh Thánh trong Côlôse mà chúng ta đề cập tới trong tuần vừa qua, mọi việc gì chúng ta làm thì hãy hết lòng mà làm. Do vậy mà có những lúc mà chúng ta lười nhác, cái điều đó không được. Tất cả mọi việc chúng ta làm chúng ta phải giống như là làm cho Chúa vậy. Bên cạnh những cái mạng lệnh trực tiếp mà Ngài đã truyền cho chúng ta, tôi cũng muốn cho mọi người thấy những cái nguyên tắc tổng quát nó ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. có hai cái nguyên tắc căn bản mà tôi muốn mọi người trước khi chúng ta làm bất cứ quyết định gì đó chúng ta phải đặt ra ở đây. Cái nguyên tắc đầu tiên mà như chúng ta đã đề cập tới đó trong tuần rồi đó là trong Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31, cái là vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ việc gì khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Do vậy mà trước khi chúng ta làm bất cứ một quyết định nào đó chúng ta phải tự hỏi mình xem, thứ nhất, những gì mà chúng ta sắp làm đây có đem cái sự vinh hiển cho Chúa hay không, hay là điều này đem tới cái sự xấu hổ cho danh Chúa. Hoặc như nếu mà chúng ta phải chọn lựa giữa hai cái quyết định đó, thì chúng ta phải thử cân nhắc để xem cái quyết định nào đem sự vinh hiển cho Chúa nhiều hơn. Cách đây vài tuần đó, chúng ta học về câu chuyện của Daniel khi mà ông được vua Belshazzar hứa tặng cho ông quyền cao chức trọng và những cái sự giàu có. Thì có lẽ là đối với Daniel lúc đó ông phải làm một cái quyết định. Thật ra thì không có cái gì sai, cũng không có phải là tội lỗi gì nếu mà ông phải nhận những thứ đó. Tuy nhiên ông nghĩ rằng nếu mà ông từ chối đó, thì điều đó sẽ đem cái sự vinh hiển danh Chúa nhiều hơn. Do vậy mà ông nói với vua Belshazzar rằng ông vua cứ giữ những cái điều mà vua hứa cho tôi cho ai đó, nhưng mà tôi vẫn sẽ giải nghĩa cho vua những cái gì mà vua cần biết. Do vậy mà khi mà chúng ta đối diện với những cái quyết định mà chúng ta biết rằng đó, ồ nếu cái điều này là chúng ta chỉ có một sự chọn lựa mà thôi thì nó dễ rồi. Tuy nhiên cái trường hợp mà chúng ta đối diện với cái quyết định mà cả hai đều tốt hết, tất cả đều tốt hết, hoặc là tất cả đều xấu hết, thì cái đó mới là những cái quyết định khó khăn của chúng ta. Như vậy thì tôi mới vừa đề cập tới cái nguyên tắc đầu tiên trong cái vấn đề mà chúng ta phải làm quyết định dựa trên cái gì. Và cái nguyên tắc thứ hai đó, mà như chúng ta cũng đã đề cập tới, ấy là trong Hebrew chương 11 câu 6, là nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Như vậy thì cái nguyên tắc thứ hai mà chúng ta có thể dùng để làm một câu hỏi chẩn đoán trong mọi quyết định của mình ấy là những gì mà tôi sắp làm quyết định ở đây đó có phải là dựa trên đức tin hay không, hoặc là những cái sự chọn lựa mà tôi sắp phải quyết định đây, cái nào là cái mà đòi hỏi tôi phải bước đi bằng đức tin đây. Ngoài cái việc cái câu mà chúng ta vừa được nghe đó nó rất là rõ, không có cái chỗ nào mà có thể là cần phải giải thích thêm nữa, nữa thì rất là nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời Ngài sẽ vui lòng đối với những người con cái của Chúa khi mà họ tin cậy nơi Ngài đối với tất cả những cái nhu cần của họ. Một lần nữa tôi muốn nhắc rằng Đức Chúa Trời Ngài quan tâm tới cái tấm lòng của chúng ta hơn. Mình muốn biết là tại sao mà chúng ta lại chọn những cái mà chúng ta chọn. Cái việc mà tại sao chúng ta chọn những gì mà chúng ta chọn nó quan tâm, quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta chọn. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đó là Ngài có thể làm bất cứ mọi việc, Ngài có thể làm ứng nghiệm mọi điều và Ngài có thể sửa sai lại bất cứ điều gì. Cho nên nếu mà như chúng ta làm một cái quyết định sai trật mà với một cái lý do chính đáng đó thì Ngài vẫn có thể sửa sai lại và cái điều đó đem vinh hiển với anh Chúa chứ không sao cả. Do vậy mà khi chúng ta đối diện với nhiều sự chọn lựa đó thì chúng ta phải tự hỏi rằng cái quyết định khi mà chúng ta chọn cái này đó khi mà chọn quyết định này đó thì nó có đòi hỏi chúng ta phải cần có đức tin hay không. Còn nếu mà không cần có đức tin thì dễ rồi, chúng ta có thể tự làm được. Tuy nhiên có những cái quyết định mà chúng ta phải chọn đòi hỏi đức tin thì rõ ràng là chúng ta phải nói rằng chúng ta không thể tự làm, chúng ta phải cần sự giúp đỡ của Chúa. Do vậy mà đối với tôi, hai cái nguyên tắc vừa nêu ra đó nó là dựa trên nền tảng của Kinh Thánh. Do vậy mà khi chúng ta đối diện với bất cứ một cái sự chọn lựa để quyết định nào đó, để làm quyết định nào đó thì chúng ta phải tự hỏi rằng quyết định mà chúng ta sắp làm có đem vinh hiển danh Chúa hay không, thứ nhất, và thứ hai là có đến từ cái đức tin của mình hay không. Do vậy mà đối với những cái mạng lệnh mà Chúa truyền chúng ta đó, là chúng ta phải biết sắp xếp thứ tự đi. Chúng ta phải biết rằng là cái điều gì quan trọng nhất mà Chúa muốn trong đời sống chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết đó, thì làm sao mà chúng ta có thể chọn lựa để làm những cái quyết định lớn cho đời sống của chúng ta được. Có một cái vấn đề mà tôi xem ở trong Kinh Thánh đó, thì giúp cho tôi thấy được làm thế nào để mình có thể mình xác quyết lại cái nguyên tắc mà tôi vừa đưa ra. Cái câu mà tôi nói trong tuần trước đó, hay là dựa vào trong Roma chương 8 câu 28 đó. À, mọi người còn nhớ câu đó là câu gì không? Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Chúa, là những người mà Chúa đã chọn theo ý muốn mà Ngài đã định đó. Thì Mitchell nói rằng nếu mà như chúng ta nhìn lại những quyết định mà chúng ta đã làm trong quá khứ đó, mà nó đem tới cái kết quả tốt cho hiện tại này đó, thì có phải là chúng ta nghĩ là nhờ những cái quyết định đúng đắn, quyết định khôn ngoan mà chúng ta đã làm, hay là ồ chúng ta đã làm những quyết định sai trật nhưng mà rồi Chúa cũng khiến cho nó trở nên tốt, đem lại kết quả mỹ mãn. Một trong những cái ví dụ tốt nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong Kinh Thánh đó, đấy là câu chuyện được ghi lại về cái mối liên hệ giữa vua David và Bathsheba. Bathsheba đã phạm tội ngoại tình với David, và dĩ nhiên đó là một cái việc rất là tệ hại. Tuy nhiên từ cái mối liên hệ này mà Salomon đã được ra đời. Và Salomon thì chúng ta biết rằng đây là một cái vị vua khôn ngoan nhất, và ông là tác giả của những gì đã được ghi lại trong lời Kinh Thánh. Cho nên đối với David á, khi mà ông nhìn thấy Salomon ha, tưởng tượng xem nếu như như David mà có thể thấy được Salomon là một người khôn ngoan, mà chẳng những người khôn ngoan mà khôn ngoan nhất hơn hết tất cả mọi người khác, và những gì mà Salomon đã làm trong việc xây các đền thờ cho Chúa đó, thì chắc là David phải nói wow, cái kết quả này á, là cái kết quả mà Đức Chúa Trời đã làm qua cái quyết định sai trật mà ông đã làm trước đây, tức là Chúa đã khiến mọi sự trở nên tốt đẹp. Có những điều mà tôi nghĩ rằng là đôi khi chúng ta chọn lựa để làm những quyết định không có theo đúng những gì mà Chúa dạy. Đặc biệt tôi thấy rằng cái sự khó khăn trong vấn đề đó nó càng hơn nữa khi mà mọi người đang sống ở trong một cái nền văn hóa mà lệ thuộc vào rất là nhiều cái vấn đề mà may rủi ở đây. À, hoặc là cái thời vận ở đây. À, những cái điều đó khiến cho tôi nghĩ tới những cái cơ hội mà Chúa bày tỏ cho chúng ta trong quyết định của mình. Nếu như có những cái quyết định mà Chúa muốn chúng ta làm, thì mỗi khi Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó thì Ngài cho chúng ta những cơ hội, Ngài mở cửa cho chúng ta để chúng ta biết mình sẽ phải làm gì đó, thì đó là những quyết định rất là dễ dàng. Khi mà những ai mà có cái quan niệm rằng nếu mà Chúa muốn mình làm cái điều gì đó thì Ngài sẽ mở đường cho chúng ta để rồi chúng ta có được cơ hội để mình biết mình phải làm gì, thì cái đó nó không đúng với những cái thực tế đã cho thấy rằng rất là thường khi Chúa muốn chúng ta làm một cái quyết định nào đó nhưng mà không phải là những quyết định mà dễ dàng cho chúng ta. Do vậy mà Chúa có cái cách của Ngài để bày tỏ cho chúng ta biết một cách rõ ràng là cái ý muốn của Ngài là thế nào trong mỗi quyết định của chúng ta. Thứ nhất là bằng lời của Ngài, và thứ hai là qua những người anh em trong Chúa chúng ta với nhau. Những gì mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta đó thì lời của Chúa cho chúng ta biết rõ ràng. Tuy nhiên không phải là luôn luôn nó dễ dàng cho chúng ta. Đặc biệt là trong hiện tại bây giờ đó, đối với những người trẻ đó, khi mà các bạn trẻ thấy có nhiều cái cơ hội mà mình có thể có được. Điều đó không có nghĩa rằng là tất cả những cơ hội đó đều là những cái cơ hội mà Chúa muốn mình phải làm. Có một câu nói rằng cái sự khôn ngoan là biết khi nào mình nói được, khi nào mình nói không. Như vậy thì những gì mà chúng ta như đã đề cập tới trong tuần trước đó là lời của Chúa hướng dẫn chúng ta biết cái hướng chúng ta phải đi, làm là gì, cho chúng ta biết rằng chúng ta phải làm một cái điều gì đó như thế nào chứ không phải là phải làm gì. Hình như là cái câu trong Colossae chương 3 câu 23, như có một ai đó đã đề cập tới trong cái công việc làm của chúng ta đó, là phàm làm việc gì hãy hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Tướng sẽ tha cho anh em chúng ta cầu nguyện trong thời gian này.